Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Gia Hưng, Anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai, mùng 6 tháng 8, 2018. Tại Indonesia, đảo Lombok lại bị động đất, hơn 90 người thiệt mạng. Mỹ thông báo một loạt các biện pháp mới trừng phạt Iran. Donald Trump thừa nhận vụ con trai đã tiếp xúc với một sứ giả người Nga trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ hồi năm 2016. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran một hồ sơ đầy rủi ro đối với Tổng thống Donald Trump. Thưa quý thính giả, đảo Lombok tại Indonesia lại bị động đất, hơn 90 người thiệt mạng. Tối qua một trận động đất mạnh lại xảy ra trên đảo này, vùng đông nam Indonesia, hàng trăm người bị thương và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại. Indonesia lo ngại là số người chết sẽ còn tăng thêm vì công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Theo thông tín viên đài RFI Joel Brunner tại Jakarta, thì chỉ trong vòng một tuần lễ, đảo Lombok bị hai trận động đất mạnh, lần này thiệt hại nghiêm trọng hơn nhiều.
Ce sont les zones montagneuses du nord de Lombok qui ont été le plus durement éprouvées par le
séisme. Khu vực đồi núi phía bắc Lombok là nơi bị trận động đất tác hại nặng nề nhất, có số người thiệt mạng cao nhất. Tại đó, hàng ngàn người cũng đã được sơ tán đến nơi trú ẩn ở ngoài trời. Thiệt hại vật chất đáng kể cũng được ghi nhận tại Mataram, thành phố lớn nhất trên hòn đảo này của Indonesia. Nhìn chung, Lombok được biết đến nhờ các địa điểm du lịch hấp dẫn, đứng đầu là các đảo nhỏ Gili, núi lửa Rinjani hoặc các bãi biển ở phía nam hòn đảo. Những nơi này quanh năm đều thu hút du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Lombok chỉ cách đảo du lịch nổi tiếng Bali vài chục cây số. Tuy nhiên, thiên tai không phải là điều hiếm hoi ở vùng quần đảo Indonesia, vốn nằm trên vùng được mệnh danh là vành đai lửa của Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo của trái đất gặp nhau với nhiều vụ núi lửa phun trào và động đất. Cách này chỉ một tuần, một trận động đất với cường độ 6,4 độ Richter nhưng ở gần mặt đất hơn đã khiến 17 người thiệt mạng và phá hủy hàng trăm ngôi nhà trên đảo. Vào năm 2004, một trận động đất mạnh hơn ở ngoài khơi tỉnh Aceh làm dấy lên một cơn sóng thần đã khiến 200.000 người thiệt mạng trên toàn bộ vùng Ấn Độ Dương.
Joel Brunner, Jakarta, RFI.
Trong quan hệ Mỹ-Bắc Triều Tiên, báo Rodong Shimun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên trong bài xã luận hôm nay đã kêu gọi Washington bãi bỏ các lệnh cấm vận với lý do Bình Nhưỡng đã bày tỏ thiện chí qua các hành động trao trả hài cốt lính Mỹ và chấm dứt các hoạt động thử vũ khí hạt nhân.
Xã luận tờ Rodong Shimun tố cáo Hoa Kỳ đi ngược lại kế hoạch làm giảm căng thẳng trong quan hệ với Bắc Triều Tiên. Theo tờ báo được Reuters trích dẫn, xin trích, chính quyền Mỹ đã có những lập luận lố bịch với tuyên bố sẽ không nới lỏng lệnh trừng phạt nếu việc phi hạt nhân hóa chưa hoàn thành. Và tờ báo đặt câu hỏi, nhưng làm thế nào để lệnh trừng phạt, bản chất là một chính sách thù địch đối với chúng ta, có thể siết chặt quan hệ hai nước. Đây là một tín hiệu hiếm hoi của Bình Nhưỡng cho thấy chính quyền Kim Jong-un đang có thái độ không yên trước tiến độ đàm phán chậm rãi giữa hai nước. Trước đó, một báo cáo mật của Liên Hợp Quốc kết luận rằng Bình Nhưỡng vẫn chưa ngưng hoạt động thử tên lửa và các chương trình hạt nhân, đồng thời mua bán trái phép các mặt hàng bị cấm vận, qua đó vi phạm nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Và ngay tại Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN AEF, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiếp tục kêu gọi quốc tế duy trì áp lực để buộc Bắc Triều Tiên tiến hành phi hạt nhân hóa. Hồ sơ phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên cũng được thành viên AEF quan tâm. Thông cáo của Chủ tịch Diễn đàn được công bố hôm nay cho biết các ngoại trưởng thúc giục các nước liên quan tiếp tục hợp tác nhằm tiến tới hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Cũng tại diễn đàn AEF kết thúc vào hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thông báo là Hoa Kỳ cam kết cung cấp gần 300 triệu đô la cho ngân sách an ninh toàn bộ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Còn tại Lào, hai tuần lễ sau thảm họa vỡ đập thủy điện Sepian Se Nam Noi, tổng kết mới nhất về số nạn nhân được công bố vào ngày hôm qua vẫn còn ở mức thấp, chỉ có 130 người mất tích và lực lượng cứu hộ cho tới nay mới chỉ tìm được xác 31 người.
Theo hãng tin Pháp AFP, ông Unla Sayasit, phó chủ tịch tỉnh Atapeu, nơi xảy ra thảm họa, đã thông báo số liệu trên cho báo chí. Thế nhưng theo AFP, con số chính xác về các nạn nhân rất khó ước tính do nhiều lý do. Địa thế hiểm trở, không vào được tận nơi trong mùa mưa. Chính phủ Lào thiếu minh bạch, và đất nước Lào thiếu vắng báo chí độc lập để đưa tin. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, có viên chức địa phương xác định rằng đã có đến 1.126 người bị mất tích.
Đợt thứ nhất trong lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ nhắm vào Iran có hiệu lực kể từ 4 giờ sáng giờ quốc tế ngày mai. Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh các bên sẽ phải tôn trọng quyết định của Washington sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Hạt nhân Iran. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, chính quyền Trump đánh giá là Tehran không tôn trọng Hiệp định Hạt nhân đã ký kết với 5 thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức. Trên cơ sở này, Washington thông báo áp dụng trở lại hàng loạt các biện pháp cấm vận kinh tế Iran. Mỹ chủ trương gây áp lực tối đa cả về mặt ngoại giao lẫn kinh tế để buộc Iran vĩnh viễn từ bỏ tham vọng chế tạo bom nguyên tử. Theo tiết lộ của báo chí, thì chính sách cấm vận của Mỹ nhắm vào Iran ở giai đoạn đầu liên quan đến các khoản giao dịch tài chính của Iran được thanh toán bằng đồng đô la, đến các hoạt động mua bán vàng và đá quý, và kể cả ngành công nghiệp xe hơi, các hợp đồng mua bán máy bay của Iran. Bước trừng phạt thứ nhì sẽ có hiệu lực vào tháng 11 tới đây. Việc chính quyền Trump lại trừng phạt Iran càng đè nặng lên các hoạt động kinh tế của nước này trong bối cảnh mà đồng tiền Iran tuột giá, lạm phát leo thang, nhiều cuộc biểu tình diễn ra trên toàn quốc. Trước tình huống nóng bỏng nói trên, ngày hôm qua chính quyền Iran thông báo bắt giữ phó thống đốc ngân hàng trung ương. Thông tín viên đài RFI Shevos Ghazi từ Tehran giải thích.
Le vice-gouverneur de la Banque centrale, Ahmad Araghchi, a été arrêté.
Phó thống đốc ngân hàng trung ương Iran, Ahmad Araghchi, đã bị bắt cùng với 4 nghi phạm. Những người này bị cáo buộc đầu cơ hối đoái. Phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Iran, Ghulam Hossein Ajayi, cho biết như trên. Ông Ahmad Araghchi là cháu trai của Phó Ngoại trưởng Iran, Abbas Araghchi, một trong những nhân vật chủ chốt trong quá trình đàm phán hạt nhân của Iran với các cường quốc trên thế giới. Cách nay vài ngày, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran bị cách chức sau khi định chế tài chính này có giám đốc mới. Trong những tuần lễ vừa qua đã có nhiều tiếng nói chỉ trích chính sách tài chính của Iran. Thật vậy, đồng rial đã mất giá mạnh so với đô la. Hồi tháng 3 2018, một đô la đổi lấy 50.000 rial. Hiện tại tỷ giá hối đoái giữa hai đơn vị tiền tệ này đã được nhân lên gấp đôi, tức là mất hơn 100.000 rial mới mua được 1 đô la. Đơn vị tiền tệ Iran mất giá do Mỹ áp dụng trở lại chính sách trừng phạt Tehran kể từ đêm nay, kèm theo đó là nhiều mối lo ngại kinh tế Iran xấu đi. Nhiều chuyên gia chỉ trích chính sách tiền tệ được chính phủ và ngân hàng trung ương ban hành. Các biện pháp này đã dẫn tới một loạt các vụ đầu cơ trên thị trường, nhiều quan chức bị nghi ngờ tham nhũng vì lợi dụng khác biệt về tỷ giá hối đoái của đồng đô la. Chính quyền Iran thông báo là sẽ trừng phạt những kẻ đầu cơ và những ai đã lợi dụng tình huống để làm giàu.
Còn tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump bắt đầu kỳ nghỉ hè, nhưng ngày hôm qua, ông đã tung ra một quả bom nhỏ trên mạng Twitter. Trong tin nhắn, Donald Trump thừa nhận là con trai ông đã gặp một phái viên Nga trong thời kỳ vận động tranh cử năm 2016. Mục tiêu của Donald Trump là nhằm lấy thông tin về đối thủ Hillary Clinton, thông tín viên Grégoire Bouchier phân tích.
En reconnaissant finalement que son fils a bien participé à une réunion pour obtenir.
Khi rốt cuộc thừa nhận rằng con trai của ông quả đúng là đã tham gia một cuộc họp với người Nga để có được thông tin khả dĩ gây hại cho đối thủ của ông, Tổng thống Donald Trump đã thôi chối cãi sự thật, điều mà ông đã làm trong suốt một năm này. Trong bối cảnh ông liên tục xác định trong các tin nhắn Twitter là không hề có thông đồng, lời công khai thừa nhận việc con trai ông có gặp sứ giả Nga phải chăng là một lời thú nhận là đã có thông đồng? Đối với ông Donald Trump, hành động của con trai ông không có gì là phi pháp. Đấy cũng là thông điệp một luật sư của ông đã tung ra từ tuần trước. Thông đồng là một khái niệm còn khá mơ hồ và bản thân việc thông đồng không phải là một cái tội. Lập luận này rất đúng, có điều là việc thông đồng rất dễ trở thành tiền đề cho một trọng tội là âm mưu chống lại Hoa Kỳ, chẳng hạn như bằng cách dựa vào một thế lực nước ngoài để giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử. Phe đối lập với Tổng thống Trump rõ ràng là đang tận dụng cơ hội này. Một đại biểu của Đảng Dân Chủ nhấn mạnh, mọi lập luận được đưa ra đều bất thường và không đáng tin cậy. Nhân vật này đã tố cáo những lời nói dối lặp đi lặp lại của ông Trump và của giới thân cận với ông. Nhưng có nhiều người đã cảm thấy khá choáng váng trước động thái không phải là đột ngột mà là gan lì của Tổng thống Trump, vốn lại quyết định trực diện đối mặt với bão tố. Câu hỏi đặt ra là ông Trump đã hành động theo bản năng hay theo lời khuyên của luật sư. Trong thời gian gần đây, Tổng thống Mỹ hay nói rằng ông sẵn sàng trả lời thẩm vấn của công tố viên đặc biệt, trong khi các cố vấn của ông thì lại dọa rằng ông sẽ mất hết tất cả khi làm như vậy.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Cũng tại châu Mỹ, về vụ ám sát hụt nhắm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cách nay 2 hôm, chính quyền Venezuela cho biết là đã bắt giam 6 kẻ tình nghi khủng bố. Điều đáng chú ý là khi kể lại về vụ việc, các thành viên trong nội các của chính quyền Maduro đều đã đưa ra những phiên bản khác nhau. Thông tín viên đài RFI Stephanie Schuller từ Caracas cho biết thêm.
Le ministre vénézuélien de l'Intérieur, Néstor Reverol, a déclaré que l'attentat...
Bộ trưởng Nội vụ Néstor Reverol tuyên bố rằng vụ ám sát Tổng thống đã được thực hiện bằng 2 chiếc máy bay không người lái, mỗi chiếc được trang bị 1 kg C4, là một loại chất nổ quân sự có sức công phá lớn. Ông cho biết dường như một trong 2 chiếc máy bay này đã bay qua khán đài nhưng đã bị hệ thống gây nhiễu sóng, làm chiếc máy bay này phát nổ bên ngoài khu vực diễu hành. Chiếc còn lại đã bị mất kiểm soát và đã phát nổ khi đâm vào một tòa nhà cách nơi diễu binh không xa. Còn Bộ trưởng Truyền thông George Rodriguez kể lại rằng không chỉ có 2 mà là 3 chiếc máy bay không người lái và có 3 vụ nổ, bao gồm một vụ nổ ngay trước khán đài của Tổng thống, một vụ nổ khác xảy ra ở bên phải khán đài và vụ nổ thứ 3 tại một khu nhà dân. Ông Tarek Saab, một công tố viên thần chính quyền, lại có một phiên bản khác của sự việc. Ông phát biểu trên đài CNN vào tối thứ Bảy, tôi đã có thể quan sát thấy chiếc drone thực hiện quay phim buổi lễ đã phát nổ. Tại Caracas, các phe đối lập nghi ngờ tính xác thực của vụ ám sát và yêu cầu nhà nước đưa ra bằng chứng. Trong một thông cáo, đảng đối lập Frente Amplio đã bày tỏ lo ngại sẽ có một làn sóng đàn áp mới.
Di craindre une nouvelle vague de répression.
Căng thẳng trong quan hệ giữa Canada với Ả Rập Xê Út, phẫn nộ vì chính quyền Ottawa đã bắt giữ một số nhà hoạt động đấu tranh cho nữ quyền tại Ả Rập Xê Út. Hôm qua, chính quyền Riyadh đã yêu cầu đại sứ Canada rời khỏi Ả Rập Xê Út trong vòng 24 giờ đồng hồ. Thông tín viên đài RFI Pascal Guericola từ Montréal giải thích thêm.
Manifestement, l'Arabie Saoudite n'a pas apprécié que le Canada réclame vendre.
Rõ ràng là Ả Rập Xê Út đã không chấp nhận việc Canada hôm 3 tháng 8 vừa qua kêu gọi Riyadh phóng thích ngay lập tức các nhà tranh đấu cho nữ quyền. Trước đó một hôm, Ngoại trưởng Canada, bà Chrystia Freeland đã tỏ ý lo lắng trong một thông điệp Twitter về việc chính quyền Ả Rập Xê Út bắt giam các phụ nữ đấu tranh đó, đặc biệt là bà Sama Badawi. Nhà hoạt động vì quyền bình đẳng nam nữ này là em gái của blogger Raif Badawi, người đã bị giam tại Ả Rập Xê Út từ 6 năm nay về tội chỉ trích Hồi giáo. Vợ và 3 đứa con của blogger đều sống ở Quebec. Khủng hoảng trong quan hệ Canada và Ả Rập Xê Út bùng lên sau một thời kỳ băng rào được cải tiến giữa hai nước thời chính phủ Canada tiền nhiệm. Một hợp đồng trị giá khoảng 10 tỷ euro bán xe bọc thép hạng nhẹ cho Ả Rập Xê Út đã được thông qua. Thỏa thuận này tuy nhiên đã gây lúng túng cho tân chính phủ Canada khi công chúng biết được rằng những chiếc xe bọc thép đó đã được Ả Rập Xê Út sử dụng đánh vào thường dân ở Yemen. Chính quyền Canada do đó đã có thái độ lạnh nhạt với Riyadh. Điều này có thể giải thích vì sao Ả Rập Xê Út lại phản ứng dữ dội trước những chỉ trích của Canada.
Pascal Guericola, Quebec, RFI.
Tại châu Âu, đợt nắng nóng tiếp tục hoành hành.
Hãng tin AFP cho biết đợt nắng gắt và nhiệt độ cao tại Pháp sẽ đạt mức đỉnh điểm vào hôm nay và ngày mai, đi kèm với sự ô nhiễm bầu khí quyển gia tăng. Nhưng tại một số quốc gia châu Âu khác, nhiệt độ đã có chiều hướng giảm xuống. Theo cơ quan dự báo thời tiết và khí tượng của Pháp Météo France, Sinchik, cao điểm của đợt nắng nóng sẽ diễn ra tại khu vực phía Đông Nam vào thứ Hai, sau đó tới khu vực phía Tây Bắc, phía Tây miền Trung và vùng phụ cận Paris vào thứ Ba. Nhiệt độ hôm nay sẽ lên tới 36 độ C tại thành phố Toulouse và 37 độ C tại thành phố Bordeaux. Vào ngày mai, tại Paris và Lyon, nhiệt độ sẽ lên tới 36 độ C. Đợt nắng gắt và nhiệt độ cao sẽ gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng, đặc biệt tại khu vực thủ đô nước Pháp, nơi xe hơi sẽ bị hạn chế đi lại. Vào chiều tối ngày mai, dự kiến thời tiết sẽ dễ chịu hơn nhờ có đợt gió mát từ biển Đại Tây Dương đổ vào.
Tại Nhật Bản, Hiroshima tưởng niệm 73 năm ngày bị ném bom nguyên tử.
Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, đúng vào lúc 8 giờ 15 sáng hôm nay, tiếng chuông tưởng niệm bắt đầu được gióng lên tại công viên tưởng niệm hòa bình ở Hiroshima. Đây chính là thời điểm quả bom nguyên tử Mỹ rơi xuống thành phố Nhật Bản này vào đúng hôm mùng 6 tháng 8 năm 1945, khiến khoảng 140.000 người thiệt mạng ngay lập tức và trong những ngày sau đó. Phát biểu nhân lễ tưởng niệm, ông Matsui, đương kim thị trưởng Hiroshima, đã kêu gọi giới lãnh đạo trên thế giới triệt để cấm vũ khí hạt nhân, hướng tới mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn loại vũ khí này.
Sau đây là phần tin ngắn.
Cựu toàn quyền Hồng Kông tố cáo Bắc Kinh đàn áp tự do ngôn luận sau vụ chính quyền Trung Quốc đòi hủy bỏ một sự kiện báo chí của câu lạc bộ các thông tín viên nước ngoài Hồng Kông với một nhà đấu tranh đòi độc lập cho Hồng Kông.
Hãng tin nhà nước Malaysia Bernama hôm qua đưa tin ông Anwar Ibrahim đắc cử vị trí Chủ tịch Đảng Công lý Nhân dân. Với chức vụ này, ông Anwar Ibrahim sẽ là người thay thế vị trí Thủ tướng đương nhiệm Mahathir Mohamad nếu ông từ chức.
Vua đầu bếp của Pháp Joël Robuchon vừa qua đời vì ung thư, thọ 73 tuổi, được mệnh danh là đầu bếp của thế kỷ. Joël Robuchon từng bước thăng tiến trong thế giới nghệ thuật ẩm thực của Pháp. Ông từng đoạt những giải thưởng rất lớn như là giải vinh danh nghệ nhân tài hoa nhất của nước Pháp. Năm 1990, Robuchon còn đoạt luôn danh hiệu đầu bếp thế kỷ. Báo chí Anh Mỹ xem ông là ông vua đầu bếp của thế giới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Iran, một hồ sơ đầy rủi ro đối với Tổng thống Trump. Một khi lệnh cấm vận mới nhắm vào Iran có hiệu lực thì bước đi kế tiếp của Hoa Kỳ trên hồ sơ nhạy cảm này là gì? Nhà Trắng gia tăng áp lực tối đa để cản đường Tehran chế tạo bom nguyên tử, để kềm tỏa ảnh hưởng của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong khu vực, hay với dụng ý lật đổ chế độ đang cầm quyền? Washington bắn đi rất nhiều những tín hiệu về chính sách của Mỹ đối với Iran. Câu trả lời không đơn giản. Iran là một thách thức chiến lược của Mỹ. Cả Washington lẫn Tehran đều biết rằng lệnh cấm vận mới của Mỹ nhắm vào Iran càng đè nặng lên kinh tế của quốc gia Hồi giáo này. Căng thẳng trong xã hội Iran có nguy cơ gia tăng vì đồng tiền mất giá, vì lạm phát. Những hứa hẹn phát triển cho kinh tế Iran nhờ Hiệp định Vienna mà chính quyền Tehran đã đạt được với cộng đồng quốc tế đã chết yểu. Washington không che giấu mục tiêu sau cùng là đạt được một thỏa thuận mới về hạt nhân với Tehran, nhưng bên cạnh đó thì chính quyền Trump lại liên tục đưa ra nhiều thông điệp khác nhau. Cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ là ông John Bolton nêu lên khả năng thay đổi chế độ ở Tehran. Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng tuyên bố đối lập Iran cần biết rằng Hoa Kỳ sát cánh với họ. Thế nhưng rồi, chính Tổng thống Donald Trump sau khi đã có những lời lẽ rất gay gắt đe dọa Iran lại thản nhiên thông báo là ông để ngỏ cánh cửa đối thoại. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tướng James Mattis thì hôm 27 tháng 7 vừa rồi đã trấn an cộng đồng quốc tế rằng Washington không chủ trương lật đổ chế độ Tehran. Một số các nhà phân tích nói đến tình trạng chống đánh xuôi kèn thổi ngược trong chính sách của Mỹ đối với Iran. Ngược lại một số khác thấy là trong hồ sơ hạt nhân này dường như là Donald Trump muốn áp dụng một chiến thuật tương tự như với Bắc Triều Tiên, nghĩa là dùng những lời lẽ đao to búa lớn đe dọa đối phương, làm gia tăng căng thẳng, để rồi dịu giọng chìa bàn tay thân thiện tổ chức một cuộc thượng đỉnh nặng phần trình diễn, và cuối cùng thông báo là đã đạt được một thỏa thuận tuyệt vời với phía bên kia. Liệu chiêu thức này có hiệu quả với Tehran như những gì Donald Trump đã đạt được với Bình Nhưỡng hay không? Còn quá sớm để trả lời câu hỏi ấy, bởi vì thứ nhất, so sánh Bắc Triều Tiên với Iran hơi khập khiễng, đành rằng Bình Nhưỡng đã có bom nguyên tử, nhưng Kim Jong-un ngự trị trên một đất nước khép kín và bị cô lập với thế giới bên ngoài, ngoại trừ một điểm tựa quan trọng là Trung Quốc. Trái lại, Iran là một cường quốc ở Trung Đông, ảnh hưởng của nước Cộng hòa Hồi giáo này đã lan tỏa từ Yemen đến Liban và nhất là ở Syria. Đấy là chưa kể Tehran lại có nhiều điểm tâm đầu ý hợp với nước Nga của Vladimir Putin. Ẩn số thứ nhì, Donald Trump dùng lá bài cấm vận khuấy động sự phẫn nộ của công luận Iran chống lại chính quyền nước này. Biết đâu, điều ấy lại phản tác dụng. Washington tính sao nếu như lệnh cấm vận của Mỹ lại giúp cho người dân Iran đoàn kết hơn để đối mặt với một mối đe dọa đến từ phía bên ngoài. Dù vậy, ông Mark Dubovitz, giám đốc trung tâm nghiên cứu của Mỹ Foundation for Defense of Democracies, đánh giá những đòn hù dọa của Donald Trump cũng đã đem lại một số kết quả. Theo chuyên gia này, Iran đủ khôn ngoan để chơi trò mềm nắn, rắn buông với Trump ở Nhà Trắng. Từ một năm nay, các hành vi sách nhiễu tàu thuyền của Mỹ trong vùng vịnh đã giảm đi rõ rệt. Đồng thời, thì chính quyền Iran cũng đã giảm cường độ các vụ thử nghiệm tên lửa trong thời gian gần đây. Nói một cách khác, theo giám đốc trung tâm nghiên cứu của Mỹ này, thái độ hung hăng của ông Donald Trump như thể đã góp phần làm hạ nhiệt trong khu vực Trung Đông. Chuyên gia Dubovitz lưu ý, tháng 9 tới đây, cả Tổng thống Mỹ lẫn lãnh đạo Iran sẽ cùng đăng đàn tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, không có gì ngăn cản Donald Trump và Hassan Rouhani gặp nhau bên lề sự kiện ngoại giao này. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do anh Vũ biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam do Thanh Phương thực hiện qua chủ đề Sài Gòn, Dinh Thượng Thơ, liệu có thoát nguy cơ bị xóa sổ. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về Á vận hội 2018, bê bối gian lận tuổi cầu thủ khiến bóng đá Iraq phải bỏ cuộc. Nhưng ngay sau đây, theo dòng thời sự, dành để nói về Iran, Mỹ, trên đe dưới búa, liệu Tổng thống Rouhani có tìm cách đàm phán kín với Donald Trump hay không, Thu Hằng trình bày.
Ngày 8 tháng 5 năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đơn phương rút Mỹ khỏi Hiệp định Hạt nhân Iran và gây sức ép tối đa bằng các biện pháp trừng phạt. Đợt 1 có hiệu lực từ ngày mai mùng 7 tháng 8 và đợt 2 sẽ từ tháng 11 năm nay. Thời gian gần đây, cả Washington lẫn Tehran lên giọng gay gắt đe dọa trừng phạt trả đũa. Hôm 22 tháng 7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo nguyên thủ Mỹ đừng vuốt râu hùm và một cuộc xung đột với Iran sẽ là mẹ của các cuộc chiến, từ ngữ trong nguyên văn. Ngày sau đó, trên Twitter, Tổng thống Mỹ gửi đến Tổng thống Iran Hassan Rouhani thông điệp được viết hết bằng chữ hoa, xin trích, đừng bao giờ đe dọa nước Mỹ một lần nữa, hoặc ông sẽ gánh những hậu quả hiếm có trong lịch sử. Chúng tôi không còn là một đất nước chịu đựng những lời lẽ, đe dọa bạo lực và chết chóc ngông cuồng của ông. Hãy cẩn trọng.
Cuộc đấu khẩu gay gắt giữa hai nhà lãnh đạo lại là một lợi thế cho phe bảo thủ Iran. Những lời đáp trả cương quyết của Tổng thống Hassan Rouhani đối với những đe dọa của đồng nhiệm Trump lại được phe bảo thủ Iran, vốn chống Trump đến cùng, hoan nghênh nhiệt liệt.
Tuy nhiên, theo trang France 24, trong bài viết ngày 2 tháng 8 vừa qua, thì Tổng thống Iran lại đang rơi vào thế khó xử. Thực vậy, sau loạt đe dọa gay gắt nhắm vào chính quyền Tehran, ngày 30 tháng 7, Tổng thống Mỹ bỗng chia bàn tay đối thoại. Phe chủ trương cải cách tại Iran ủng hộ nối lại đàm phán với Mỹ, trong khi phe bảo thủ thẳng thừng bác bỏ. Bị kẹt ở giữa, Tổng thống Hassan Rouhani thuộc phe ôn hòa có thể phải chọn con đường đàm phán kín. Cựu đại sứ Pháp tại Iran, ông François Niculo, phân tích, hiện đang bị yếu thế trên mặt kinh tế kể từ khi thỏa thuận hạt nhân Iran thất bại, ông Rouhani phải đưa ra những bảo đảm chắc chắn cho phe bảo thủ. Đối với ông, với lực lượng vệ binh cách mạng và lãnh tụ tối cao, chẳng có lợi gì khi đồng ý đối thoại với Trump, trừ phi Hoa Kỳ trở lại trong thỏa thuận hạt nhân.
Tổng thống Rouhani bị suy yếu trên mọi mặt. Ông đang phải đối mặt với rất nhiều cuộc biểu tình có quy mô lớn trên khắp đất nước. Từ Shiraz, miền Nam, đến Avaz, miền Tây Nam, từ Mashhad, miền Đông Bắc, đến Karaz, gần thủ đô Tehran. Nguyên nhân chính là đồng rial bị mất đến 2/3 giá trị kể từ đầu năm đến nay. Trả lời AFP, ông Adnan Tabataiban, giám đốc trung tâm nghiên cứu Capo của Đức đánh giá. Các cuộc biểu tình này là hoàn toàn chính đáng, nhưng có nguy cơ trở thành bạo động do các nhóm trong và ngoài nước khuấy động.
Vào tháng 4 năm nay, chính phủ Iran cố giảm bớt tình trạng đồng Iran mất giá bằng cách ấn định tỷ giá chính thức, đồng thời bắt giữ hàng loạt người buôn bán ngoại tệ trên thị trường đen. Tuy nhiên, những biện pháp này càng đẩy thị trường đen phát triển mạnh hơn. Lĩnh vực công nghiệp cũng bị tác động nặng nề. Rất nhiều tập đoàn nước ngoài ồ ạt đầu tư vào Iran sau thỏa thuận hạt nhân 2015, cũng đang chuẩn bị rời khỏi nước Cộng hòa Hồi giáo do lo ngại trừng phạt của Mỹ, trong đó phải kể đến một số tập đoàn của Pháp như Peugeot, Renault và Total. Một số doanh nghiệp khác có quy mô nhỏ hơn thì tìm cách khai thác tình hình còn nhập nhằng và trông cậy vào sự bảo vệ của các nước châu Âu đang quyết tâm cứu vãn thỏa thuận về hạt nhân với Iran. Một số nước khác như Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố họ bị phụ thuộc quá nhiều vào dầu lược của Iran để chịu khuất phục trước những biện pháp trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, nhiều nhà máy lọc dầu khác, chủ yếu là của châu Âu, đã bắt đầu rút khỏi thị trường Iran. Theo một số nhà phân tích, từ nay đến cuối năm 2018, khối lượng xuất khẩu dầu của Iran sẽ giảm từ 2,4 triệu thùng mỗi ngày xuống còn 700.000 thùng mỗi ngày. Một cựu lãnh đạo phòng thương mại Tehran cho rằng chính phủ đã không biết cách tận dụng tình hình khi điều kiện cho phép, bằng cách thông qua một kế hoạch kinh tế có sức thuyết phục. Chính quyền Iran sẽ còn khó hành động hơn trong thời kỳ khủng hoảng ngày càng rõ nét này. Còn theo bài viết trên trang France 24, thì Tổng thống Rouhani không chỉ bị thúc bách vì các cuộc biểu tình của người dân, mà ông còn bị cả phe bảo thủ và phe cải cách siết chặt. Rất nhiều người thân cận của Tổng thống Rouhani đánh tiếng rằng đông đảo giới trí thức Iran muốn ông đối thoại với Washington để đàm phán nới lỏng trừng phạt kinh tế của Mỹ. Đối với một số người theo xu hướng cải cách thì tình hình trở nên nghiêm trọng. Phải cứu Iran là tuyên bố của ông Mohsen Masoumi Rafsanjani, thành viên hội đồng thị chính Tehran và là con trai của cựu Tổng thống Abba Hashemi Rafsanjani. Ngày 31 tháng 7 vừa qua, chỉ một ngày sau đề xuất đối thoại của Tổng thống Trump, ông viết trên Twitter, xin trích, áp lực của trừng phạt Mỹ sẽ còn khiến tình hình đất nước chúng ta thêm phức tạp hơn, sự sống còn của Iran sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định cứng rắn của chúng ta, như quyết định từng được đưa ra 30 năm trước đây, có nghĩa là đình chiến với Iraq vào năm 1988, sau 8 năm chiến tranh. Tuy nhiên, đàm phán trực tiếp với Tổng thống Trump dường như là điều không thể vì sẽ đi ngược với tinh thần chống Mỹ của chế độ Iran. Trước tiên, chính sự thù nghịch lẫn nhau giữa Iran và Mỹ đã định hướng cho đường lối địa chính trị của Tehran kể từ cuộc cách mạng năm 1979 và vụ bắt cóc con tin trong sứ quán Mỹ ở Tehran trong suốt 444 ngày từ ngày 4 tháng 11 năm 1979 đến ngày 20 tháng 1 năm 1981.
Tiếp theo, tính cách của Tổng thống Trump cũng là một vấn đề. Chủ nhân Nhà Trắng muốn có một cuộc gặp gây ấn tượng mạnh như cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore. Vì vậy, sánh bước với ông Trump, người từng bị lãnh đạo tối cao Ali Khamenei đánh giá là thiếu hiểu biết, tính khí thất thường và ngạo mạn sẽ là điều sỉ nhục đối với chính quyền Iran. Tổng thống Hassan Rouhani hoàn toàn bị phụ thuộc vào lãnh tụ tối cao Ali Khamenei do không có trọng lực chính trị đủ mạnh để có thể đảm trách một cuộc gặp được đưa tin rộng rãi với Washington. Tuy nhiên, ông Rouhani lại có kinh nghiệm về đàm phán kín. Trước khi trở thành Tổng thống Iran, ông từng điều hành các cuộc thương lượng về hồ sơ hạt nhân từ năm 2003 đến năm 2005. Dĩ nhiên, trong quá khứ, mọi động thái xích gần với Hoa Kỳ đều được thông qua con đường bí mật gặp nhau. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy rằng chính quyền Iran đang sử dụng lại chiến lược này. Vào tháng 6 năm 2018, Ngoại trưởng Iran Zarif đã đến Vương quốc Hồi giáo Oman. Tuần trước, đến lượt Ngoại trưởng Oman Yosef bin Alawi bin Abdullah bay đến Washington và sau đó đến Tehran vào ngày 3 tháng 8. Vẫn theo cựu đại sứ Pháp tại Iran thì Oman khó lòng đứng ngoài vào lúc này, họ có thể đóng vai trò nhà trung gian như đã từng làm trong những năm 2011-2012, đặt nền móng cho quá trình đàm phán thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Vào thời điểm đó, họ đã bảo đảm giữ bí mật trong mỗi địa điểm và làm công tác truyền tin v.v. Tuy nhiên, hiện tại chưa có gì cho thấy Hoa Kỳ chấp nhận gặp Iran xa ánh đèn truyền thông. Các biện pháp mà Iran đang cố tiến hành thực ra là nhằm kéo dài thời gian, vì vẫn theo cựu đại sứ Pháp tại Iran thì Tehran đang kéo dài thời gian cho đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ và hy vọng là ông Trump sẽ thất bại. Về phía Mỹ, Washington lo ngại là Iran phong tỏa vịnh Hormuz dù chỉ vài ngày, vì điều này sẽ làm tăng giá dầu và làm mất ổn định thị trường ngay trước thềm bầu cử Mỹ.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Indonesia, đảo Lombok lại bị động đất, hơn 90 người thiệt mạng. Hoa Kỳ thông báo một loạt các biện pháp mới trừng phạt Iran. Donald Trump thừa nhận vụ con trai đã tiếp xúc với một sứ giả Nga trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ hồi 2016. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran một hồ sơ đầy bất trắc đối với Tổng thống Donald Trump. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Washington bắt đầu chính thức áp dụng chế độ trừng phạt nặng Iran từ sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân. Venezuela, Tổng thống Maduro bị ám sát hụt giữa lúc đất nước xa lầy trong cuộc khủng hoảng toàn diện ngày càng trầm trọng. Đó là những đề tài lớn của các báo pháp ra hôm nay. Nhưng liên quan đến châu Á, nhật báo Liberation trở lại với sự kiện nhà cung cấp dịch vụ Internet hàng đầu thế giới Google sẵn sàng chấp nhận kiểm duyệt để trở lại thị trường Trung Quốc với bài Tại Trung Quốc, trò chơi nguy hiểm của Google với kiểm duyệt. Ý định của Google được thể hiện trong dự án Dragonfly bị trang thông tin Mỹ The Intercept tiết lộ ngay lập tức đã gây phản ứng chỉ trích ở khắp nơi, đặc biệt là tại Mỹ, các thượng nghị sĩ cũng đã lên tiếng chất vấn tập đoàn. Liberation cho biết về phía các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền, Amnesty International đã nhanh chóng tố cáo sẽ là một ngày đen tối cho tự do Internet nếu Google chịu khuất phục các quy định kiểm duyệt cực đoan của Trung Quốc để có được thị trường. Theo tờ báo, tại Washington, một nhóm 6 thượng nghị sĩ của cả hai đảng dẫn đầu là thượng nghị sĩ Marco Rubio thuộc phe Cộng hòa của Florida đã gửi một bức thư ngỏ cho ông Sundar Pichai, chủ tịch tổng giám đốc của Google. Bức thư nhấn mạnh kế hoạch này gây lo ngại sâu sắc và có nguy cơ biến Google thành đồng lõa với các vi phạm nhân quyền đi liền với chế độ kiểm duyệt hà khắc của Trung Quốc. Các nghị sĩ Mỹ còn tỏ lo ngại dự định của Google có thể trở thành một tiền lệ xấu cho các doanh nghiệp khác muốn làm ăn với Trung Quốc nhưng không muốn làm tổn hại đến các giá trị cơ bản. Libya trông nhắc lại năm 2006, Google đã tung ra một phiên bản có kiểm duyệt của công cụ tìm kiếm của họ dành riêng cho Trung Quốc. Nhưng nhà mạng của Mỹ đã phải ngừng lại 4 năm sau đó vì nhận ra là phiên bản này đã giúp Trung Quốc ngăn chặn tự do ngôn luận và rồi họ phải rút khỏi thị trường lớn này. Tuy nhiên, thời gian gần đây, quan hệ giữa Bắc Kinh và nhà khổng lồ Internet Mỹ dường như đã dịu xuống. Theo The Intercept, tháng 12 năm 2017, Chủ tịch Google, ông Pichai đã gặp một trong những lãnh đạo quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Vương Hỗ Ninh, cố vấn đối ngoại của Chủ tịch Tập Cận Bình. Cùng lúc đó, Google thông báo mở cửa tại Bắc Kinh một trung tâm nghiên cứu lĩnh vực trí thông minh nhân tạo. Tháng 6 vừa qua, tập đoàn cho biết đã đầu tư 550 triệu đô la vào công ty thương mại trên mạng đứng thứ hai Trung Quốc, đó là JD.com. Theo hãng tin Bloomberg, thì Google đang đàm phán với tập đoàn Internet Trung Quốc Tencent để cung cấp dịch vụ iCloud ở Trung Quốc. Lần này dự án Dragonfly còn gây phẫn nộ trong nội bộ tập đoàn đến nỗi mà theo The Intercept, ngay khi các thông tin lan truyền, các giám đốc của Google đã nhanh chóng chặn, không để nhân viên của mình truy cập vào mọi tài liệu liên quan. Chính điều đó lại càng gây lo lắng trong nội bộ của tập đoàn. Nhật báo Mỹ New York Times còn cho biết một số nhân viên được giao nhiệm vụ làm dự án Dragonfly muốn thay đổi công việc hay thậm chí từ chức. Hiện tại Google vẫn giữ im lặng xung quanh những đồn đại về dự án trên, nhưng nhà khổng lồ Internet này khó có thể lặng thinh được lâu trước sức ép của dư luận và các nhà chính trị ngày càng mạnh.
Trở lại với thời sự trong ngày, Donald Trump lập lại trừng phạt Iran. Le Figaro chạy tựa lớn trên trang nhất, trừng phạt Donald Trump đặt Iran dưới áp lực.
Le Figaro ghi nhận, khi Mỹ chính thức rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân, thì cũng là thời điểm tại Iran nhiều cuộc biểu tình của dân chúng đã nổ ra để phản đối giá cả đời sống đắt đỏ. Việc tái lập các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran bắt đầu có hiệu lực từ đêm nay sẽ còn khiến áp lực kinh tế đối với chính quyền Tehran thêm nặng nề. Iran sẽ khó khăn hơn rất nhiều trong việc sử dụng đồng đô la Mỹ vì bị phong tỏa các giao dịch tài chính với thế giới. Khủng hoảng kinh tế có nguy cơ trầm trọng thêm. Phóng viên của tờ báo tiếp xúc với những người buôn bán, nhà công nghiệp và cả các nhà doanh nghiệp tại Tehran, ghi lại những khó khăn mà họ đã và đang phải đối mặt vì cấm vận của Mỹ qua vài phóng sự dài. Đến giờ cấm vận, Iran sắp nghẹt thở. Bài phóng sự cho thấy hàng loạt các hoạt động kinh tế đang ngày thêm khốn đốn kể từ khi Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Kinh tế Iran đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng nghiêm trọng hơn trong một thời gian tới khi mà các lệnh trừng phạt của Mỹ được áp dụng chính thức. Trong những ngày qua, nhiều cuộc biểu tình đã làm khuấy động thủ đô và nhiều thành phố của đất nước. Các khẩu hiệu chống giá cả đời sống đắt đỏ nhanh chóng nhường chỗ cho những yêu sách mang màu sắc chính trị, chống tham nhũng và cả những khẩu hiệu trực tiếp chống chế độ, Le Figaro cho biết. Cùng chung với nhận định của Le Figaro, nhật báo kinh tế Lezico chạy từ lớn sang nhất, Iran lại bị đẩy vào trong vô định của cấm vận. Theo Lezico, kể từ khi Donald Trump thông báo rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân và tái lập lại các trừng phạt, đến nay đã được 3 tháng. Đó là khoảng thời gian cũng đủ để làm đồng tiền Iran, đồng rial, mất giá hơn một nửa giá trị. Đợt trừng phạt này chưa phải đã là nặng nề. Đợt áp dụng trừng phạt thứ hai dự kiến vào tháng 11 tới đánh thẳng vào hoạt động dầu lửa và ngân hàng trung ương của Iran sẽ có những tác động mạnh hơn nhiều đối với nền kinh tế và xã hội Iran. Làn sóng trừng phạt thứ hai này còn có thể sẽ làm dấy lên sự chống đối ngay trong lòng chính quyền của Tổng thống Hassan Rouhani về chính sách kinh tế không hiệu quả.
Chuyển qua một chủ đề thời sự nóng khác tại đất nước Venezuela, Tổng thống Maduro vừa thoát khỏi vụ ám sát khi ông đang dự một cuộc diễu binh lớn giữa thủ đô Caracas hôm thứ Bảy vừa qua.
Nhân sự kiện này, nhật báo Libya trông muốn đưa độc giả tìm hiểu về thực trạng cuộc sống ở đất nước đang trong hỗn loạn mọi mặt này. Phóng sự của Libya trông mang tiêu đề tại Caracas, lưu vong là mục đích sống, phác họa một bức tranh toàn cảnh về tình hình chính trị xã hội của đất nước Trung Mỹ này. Giá cả tăng chóng mặt, hàng hóa khan hiếm, đời sống người dân ngày thêm bần cùng, chính trị mất ổn định, đã đẩy hàng trăm nghìn người Venezuela không còn con đường nào khác là bỏ chạy sang Colombia hay Chile sống lưu vong. Người Venezuela tìm đủ mọi con đường để ra đi, thoát khỏi đất nước dưới chế độ đang bị lụi bại của Maduro. Chính thức thì xếp hàng dài, hàng giờ, thậm chí chờ nhiều ngày trước các lãnh sự quán Colombia hay Chile để có được tấm visa. Không chính thức thì ồ ạt cả hàng nghìn vượt bộ qua biên giới. Những người chạy khỏi đất nước đủ các tầng lớp khác, từ người lao động phổ thông cho đến các sinh viên hay những trí thức, giáo sư đại học. Với họ, lưu vong đã trở thành mục đích sống. Một thanh niên ở Caracas cho phóng viên Liberacion biết, trước đây mục đích là tìm được việc làm, tậu nhà, sắm xe hơi. Giờ đây mục đích là ra đi. Với các sinh viên, câu hỏi không còn là bạn muốn làm gì sau này, mà bạn muốn đi đâu. Người dân Venezuela giờ đây xấu hổ cảm thấy mình bị nhìn nhận như là những người Syria của Mỹ Latin.
Chuyển qua với nhật báo Công giáo La Croix, trang thế giới của tờ báo đề cập đến một hiện tượng xã hội đáng ngại ở Nhật Bản, đó là định kiến trọng nam khinh nữ vẫn ăn sâu trong nếp nghĩ và hành động ở đất nước này.
La Croix chạy tựa bài viết bằng ghi nhận sự phân công nam nữ ở Nhật Bản, đàn ông đi làm, đàn bà chăm con. Mới đây ở trường Đại học Y khoa Tokyo, trong kỳ tuyển sinh người ta cố tình hạ điểm của thí sinh nữ để bảo đảm chỉ tiêu lấy nam nhiều hơn. Vụ bê bối này cho thấy tình trạng phân biệt kỳ thị giới tính vẫn ăn sâu trong xã hội Nhật, cho dù Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cách đây 2 năm đã từng lên tiếng kêu gọi phải đem lại cho phụ nữ chỗ đứng trong công việc để họ được tỏa sáng. Lời kêu gọi này cũng ẩn chứa tình trạng bất bình đẳng nam nữ ở Nhật đã ăn rất sâu. Bà Muriel Jolive, giáo sư đại học tại Tokyo, được La Croix trích dẫn cho biết, một tài liệu xã hội học công bố ở Nhật cuối những năm 1970 đề cập đến phân chia công việc trong vợ chồng khẳng định, đàn ông làm việc, đàn bà trông con. Vai trò này đến nay không hề thay đổi. La Croix dẫn một thống kê chính thức mới đây ở Nhật cho biết, 70% phụ nữ Nhật thôi đi làm sau khi kết hôn và có con. Một số rất ít đi làm cả đời, chủ yếu họ là những người chấp nhận không chồng không con. La Croix nhận định nguyên nhân là một phần vì tâm lý về vai trò của phụ nữ trong xã hội Nhật đã ăn sâu, và chính sách gia đình của Nhật thì lại không tạo điều kiện để phụ nữ phát triển được trong công việc. Hơn nữa, thái độ phân biệt giới tính đã làm thui chột các tài năng nữ trong xã hội. Chuyên gia Miriam Jolive cho biết thêm, ở Nhật khi phỏng vấn tuyển dụng lao động có những câu hỏi mà người ta chỉ đặt ra cho phụ nữ, không đặt cho nam. Chẳng hạn như, bạn có bạn trai không? Bạn sắp cưới chứ? Bạn có muốn có con không? Nếu có thì là bao nhiêu?
Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam do Thanh Phương thực hiện qua chủ đề Sài Gòn, dinh thượng thơ liệu có thoát nguy cơ bị xóa sổ.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau một thời gian tưởng là sẽ bị xóa sổ, dinh thượng thơ, một trong những di sản kiến trúc tiêu biểu của thành phố Sài Gòn, có thể sẽ thoát nguy cơ bị khai tử. Sau những lời kêu gọi khẩn thiết của giới chuyên gia trong và ngoài nước, cuối cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cuối tháng 7 vừa qua đã quyết định giao cho Sở Quy hoạch Kiến trúc tổ chức hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực để xem xét sự cần thiết và phương pháp bảo tồn công trình này, sau đó trình báo cáo và đề xuất cho Ủy ban Nhân dân trước ngày 15 tháng 8, 2018. Nằm tại số 59-61 Lý Tự Trọng, quận Nhất, Sài Gòn, dinh thượng thơ là một trong những công trình kiến trúc lâu đời ở Sài Gòn do người Pháp xây dựng từ những năm đầu của thời kỳ thuộc địa. Được hoàn tất vào năm 1864, tòa nhà này vào thời Pháp thuộc là nhà giám đốc nội vụ, tức là nơi điều hành trực tiếp toàn bộ vấn đề dân sự, tư pháp và tài chính của thuộc địa. Nếu tính từ khi mới được xây dựng lần đầu, công trình kiến trúc này coi như đã gần 160 tuổi. Sau năm 1975, dinh thượng thơ trở thành trụ sở của Sở Công Thương và hiện nay là trụ sở của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 4 năm ngoái, Sở Quy hoạch và Kiến trúc đã tổ chức lấy ý kiến của người dân về phương án mở rộng trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có cả đề xuất là phá bỏ toàn bộ dinh thượng thơ để xây một tòa nhà hành chính mới. Khi được hỏi vì sao tòa nhà có lịch sử thuộc loại lâu đời nhất ở Sài Gòn lại không được bảo tồn, cơ quan chức năng của thành phố lúc đó giải thích rất đơn giản. Công trình này không nằm trong danh mục di tích của ngành văn hóa thể thao, cho nên thành phố quyết định không bảo tồn. Nguy cơ dinh thượng thơ bị xóa sổ đã khiến nhiều chuyên gia nói riêng và người dân Sài Gòn nói chung rất lo ngại. Nhà nghiên cứu khoa học và di sản Nguyễn Đức Hiệp tại Úc đã là một trong những người khởi xướng bản kiến nghị yêu cầu bảo tồn tòa nhà cổ này. Theo ông Nguyễn Đức Hiệp, không chỉ có kiến trúc độc đáo tiêu biểu của Pháp, dinh thượng thơ còn mang nhiều giá trị lịch sử.
Dinh thượng thơ là một trong những cái công trình kiến trúc xưa nhất ở Sài Gòn. Dinh thượng thơ thời Pháp thuộc nó là nơi và đầu não hành chính của Cô Sinh Sinh, thuộc địa của Pháp. Cho nên là những luật của Pháp cũng áp dụng ở Nam Kỳ. Dinh thượng thơ là một trong những cái cơ quan mà không những áp dụng những cái luật của thống đốc, những cái nghị định của thống đốc và những cái nghị quyết của hội đồng quản hạt công xây Colonial đó, thì nó còn áp dụng những cái luật pháp nữa, ví dụ luật báo chí, của luật thi cử, thì tất cả đó đều nó nằm ở dinh thượng thơ hết. Thì dinh thượng thơ được xây cất khoảng từ năm 1882, nhưng mà trước đó thì nó đã có một vài cơ sở không hoàn thiện lắm. Đến năm 1882 thì là xây cất hoàn toàn. Thì trước đó thì nó gọi là Hotel de Director Interior. Thì sau này thì nó gọi là Bureau de Secretary General du Gouvernement. Tiếng Việt mình gọi là dinh thượng thơ. Thì nơi đó nó cũng là nơi mà ra những công báo. Công báo đầu tiên đó là tờ Quốc ngữ, Gia đình báo. Thì tòa soạn Gia đình báo lúc đó cũng nằm ở dinh thượng thơ. Ông Trương Định Ký cũng đã làm việc ở dinh thượng thơ. Cho nên dinh thượng thơ nó không những là một cái tòa nhà kiến trúc xưa, mà nó còn là nơi mà có nhiều cái biến cố lịch sử, những cái chuyện về văn học, về xã hội nó xảy ra ở dinh thượng thơ. Thì như mình biết đó, 1889 thì là ở Pháp, tức là kỷ niệm 100 năm cách mạng Pháp, thì nó có tổ chức một cái expo thế giới đó. Thì thống đốc Nam Kỳ đã kêu dinh thượng thơ xuất tiền để gửi những cái đoàn hát bụi và những cái đoàn gần ca tài tử đi qua bên Paris để mà trình diễn đóng góp vào cái kỷ niệm 100 năm cách mạng Pháp. Nơi dinh thơ cũng là nơi mà đã gửi đi qua bên Pháp những ông như là Nguyễn Thuận Quảng và ông Kim Minh Ký đi qua bên Pháp học. Ông Nguyễn Thuận Quảng là người mà đầu tiên xuất bản cuốn sách truyện quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, đó là Thầy Sơ Phiền. Vì là đầu não của hành chánh của Pháp, cho nên là dinh thượng thơ nó có liên hệ rất nhiều đến những nhân vật lịch sử của Việt Nam.
Theo ý kiến của nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hiệp, dù hiện giờ dinh thượng thơ không nằm trong danh sách di sản cần bảo tồn, nhưng chính quyền thành phố không thể làm gì mà không có sự đồng thuận của người dân.
Tôi nghĩ là không, tại vì hiện nay đã có rất nhiều người lên tiếng. Cái việc mà dinh thượng thơ không có nằm trong cái danh sách di sản không có nghĩa là có quyền phá là gì, thì nó cũng phải qua một cái hội đồng của Ủy ban Nhân dân thành phố. ngay cả tòa thị sảnh, tức là Ủy ban Nhân dân thành phố và nhà thờ Đức Bà và bưu điện và nhà hát thành phố đều không nằm trong cái list của di sản văn hóa, cho nên là cũng không có nghĩa là những cái di sản này sẽ bị đập phá nếu nếu mà họ muốn. Thì tại vì rất nhiều người Sài Gòn sẽ phản đối. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng không có nghĩ là họ có thể làm được tất cả những chuyện mà không có đồng thuận với là nhân dân. Cho nên tôi nghĩ là sau kiến nghị vừa rồi và sau cái sự cảm ứng của báo chí và dư luận về dân Cần Thơ mà họ định phá đi để mà xây một cái tòa nhà hành chính mới, thì đã cho thấy là có một số người muốn phá đi di sản mà không có bàn thảo với là nhân dân thì nó sẽ không đi đến đâu. Cho nên là họ sẽ không có dám mà làm những cái chuyện là phá mà không có sự đồng thuận của dư luận.
Cũng theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hiệp, việc bảo tồn một tòa nhà như dinh Thượng Thơ không tốn kém là bao, hơn nữa có thể biến công trình kiến trúc này thành một điểm tham quan cho du khách đến Sài Gòn.
Thực sự là dinh Thượng Thơ là chi phí bảo tồn không bao nhiêu, nhưng mà ngay cả những cái cơ sở lớn như thí dụ như là Ủy ban Nhân dân thành phố hoặc là bưu điện thì là cái sự bảo tồn nó cũng không có tốn nhiều về những ngân sách. Mà thực sự nếu mà muốn thì dinh Thượng Thơ có thể là một địa điểm, có thể một tuần thí dụ mở cửa một ngày cho du khách đến xem, hoặc là ngay cả Ủy ban Nhân dân thành phố, tức là tòa sự thành ngày xưa đó, Hotel The Vin đó, có thể mở và cho du khách vào xem tham quan, thì họ sẽ huy động được rất nhiều mà không những cho cái tiếng của thành phố mà được ngân sách dồi dào, cái sự tu sửa rất dễ dàng. Thì hiện nay thì là ở thành phố du khách đến thì chỉ đến một vài nơi thôi, thì họ không có thấy hài lòng lắm. Cái di sản của thành phố mình có rất nhiều nhưng mà nó nằm ở trong cửa công quyền, khó mà có thể đi vào. Tôi nghĩ là nếu thì những nơi mà những Thượng Thơ hoặc là thì tôi nghĩ là nó sẽ làm tăng tiếng thành phố nó cao lên và thu được rất nhiều du khách và thu được tiền lợi nhuận rất nhiều để tu sửa rất dễ dàng. Thì cái đó là những cái ý mà chính quyền Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có thể thoát ra để mà không những là đáp ứng được nhu cầu của du khách mà đáp ứng được nhu cầu về bảo trì của những cái di sản di tích. Cho nên là tôi nghĩ là việc mà tu bổ không có khó khăn gì hết.
Không chỉ dư luận trong nước mà quốc tế cũng đang rất quan tâm, lo lắng cho số phận của dinh Thượng Thơ. Đại sứ Bruno Angele, trưởng phái bộ Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam, đã gửi một lá thư đề ngày 16 tháng 6 cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị bảo tồn và không phá hủy tòa nhà này. Trong thư, đại sứ Angele nhắc lại dinh Thượng Thơ là cột mốc lâu đời thứ hai và là một phần di sản văn hóa của thành phố. Trưởng phái bộ Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam nhấn mạnh năm 2018 là năm di sản văn hóa của Liên hiệp châu Âu, cho nên chúng tôi cũng ủng hộ việc bảo tồn các di sản văn hóa ở Việt Nam. Vì vậy, đại sứ Angele khẩn thiết kêu gọi chính quyền thành phố Sài Gòn xem xét lại kế hoạch phá dỡ tòa nhà và công nhận các di sản là những đóng góp không thể thay thế của môi trường lịch sử, là đặc điểm của Sài Gòn. Nếu chính quyền của thành phố Sài Gòn đi đến quyết định giữ lại tòa nhà dinh Thượng Thơ, thì đây sẽ là một chuyển biến nhận thức đáng chú ý, bởi vì trong quá trình đô thị hóa, các chính quyền địa phương trong những năm qua đã không chú trọng nhiều đến việc bảo tồn những di sản quý báu tiêu biểu của thành phố Sài Gòn, một thành phố mang đậm nét kiến trúc Pháp. Nhiều công trình mang tính biểu tượng của Sài Gòn đã bị phá bỏ để xây mới trong sự tiếc nuối của người dân thành phố, như tòa thương xá Tax và công trình nguyên thủy được xây từ năm 1880. Công trình này đã bị đập bỏ vào năm 2016 để xây một tòa nhà cao tầng hiện đại.
Và bây giờ mời quý khán giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ qua chủ đề Á vận hội 2018 bê bối gian lận tuổi cầu thủ bóng đá Iraq bỏ cuộc.
Tạp chí thể thao.
Đội tuyển bóng đá Olympic Iraq sẽ không tham dự Á vận hội lần thứ 18 ASEAN 2018 tại Indonesia vào giữa tháng này. Liên đoàn bóng đá Iraq vừa thông báo như trên sau khi hơn một chục cầu thủ của đội tuyển U16 bị phát giác gian lận tuổi tại giải vô địch châu Á.
Hôm 30 tháng 7, đội tuyển U16 trên đường đi dự giải vô địch châu Á ở Amman, Jordani thì gần một nửa số cầu thủ của đội tuyển bị chặn lại, không cho lên máy bay. Lý do là cơ quan chức năng phát hiện các cầu thủ này đã sửa năm sinh, khai bất tuổi. Ngay lập tức, hành vi gian lận của lãnh đạo bóng đá Iraq đã bị dư luận lên án gay gắt. Trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt danh sách bằng chứng cho thấy không chỉ các cầu thủ U16 mà cả các cầu thủ U19 và U23 độ tuổi tham gia đội tuyển Olympic đã khai mang bước tuổi. Người ta còn tung ra các bằng chứng có những cầu thủ U16 đã tham gia bầu cử mới đây. Điều này chứng tỏ thực tế các em phải ở độ tuổi từ 18 trở lên. Ở thành phần đội tuyển dưới 23 tuổi, những nhà hoạt động chống gian lận thể thao ở Iraq còn chỉ ra có tới 17 cầu thủ có thể vượt tuổi khai rất nhiều. Trước áp lực của dư luận, tối 1 tháng 8, Liên đoàn bóng đá Iraq đã phải ra thông cáo xin lỗi người hâm mộ và quyết định rút đội tuyển Olympic khỏi bộ môn thi đấu bóng đá nam ở Á vận hội Jakarta, dự kiến khai cuộc từ ngày 15 tới đây. Thông cáo của Liên đoàn giải thích vì đội không sẵn sàng cho giải đấu, trong khi Olympic Iraq đã được tập trung từ 2 tuần nay trong vùng Kurdistan của nước này để luyện quân. Đội thậm chí đã có 2 trận giao hữu với Iran. Chuyện gian lận tuổi tác của các vận động viên thể thao Iraq không phải là lần đầu. Các liên đoàn thể thao quốc tế từ vài năm qua vẫn theo dõi rất kỹ các liên đoàn bộ môn thể thao của Iraq. Trong điều kiện đất nước có chiến sự triền miên, kinh tế khó khăn, nhưng bóng đá Iraq vẫn có những tiến bộ đáng ghi nhận. Đội tuyển bóng đá quốc gia của Iraq đã từng vô địch châu lục trong những giải gần đây và được đánh giá là một trong những nền bóng đá mạnh của khu vực Tây Á cũng như của châu lục. Tuy nhiên, có lẽ vì bệnh thành tích, lãnh đạo bóng đá nước này đã có những động tác gian lận. Hành động này gây phẫn nộ đối với chính người hâm mộ trong nước. Chính người Iraq đã phát giác ra những trò gian dối như vậy.
Vẫn là liên quan đến Á vận hội lần thứ 18 Jakarta 2018, chỉ còn hơn chục ngày nữa sự kiện thể thao lớn nhất châu lục và có quy mô chỉ đứng sau Thế vận hội sẽ khai cuộc. Các đoàn thể thao của cả châu lục đang hối hả chuẩn bị cho các cuộc so tài tại Indonesia. Đại hội thể thao châu Á có tới 42 môn thể thao với hơn 484 nội dung thi đấu, nhưng với Việt Nam ở kỳ đại hội thể thao châu Á lần này, bóng đá cũng trở thành một môn thu hút sự quan tâm chưa từng có của người hâm mộ thể thao nói chung cũng như giới bóng đá nói riêng. Bởi vì đằng sau sự quan tâm đó là những hy vọng đang lóe lên từ sau thành công của các cầu thủ U23 tại giải vô địch châu Á ở Thường Châu Trung Quốc hồi đầu năm nay. Ông Trần Duy Đi, chuyên gia bóng đá, cho biết.
Đối với Việt Nam thì tham gia ở một cái đấu trường như ASEAN trong cái thời gian tới là rất quan trọng. Bởi vì thì đây là mục tiêu mà chúng ta vươn lên tầm châu lục, mặc dù là đội tuyển Olympic chứ không phải đội tuyển quốc gia. Nhưng đối với Việt Nam đây là mục tiêu rất là đáng quan tâm. Cho nên là toàn bộ lực lượng từ ban huấn luyện cho đến các cầu thủ và kể cả cái quyết tâm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất muốn đầu tư để chúng ta có thể đóng góp với đoàn thể thao Việt Nam khi tham gia ASEAN. Và chúng tôi rất hy vọng, bởi vì là không phải quốc gia nào cũng coi bóng đá tại ASEAN là mục tiêu quan trọng. Cụ thể là chúng ta có cái thông tin là đội tuyển Nhật Bản người ta có thể từ U21 là cơ bản tham gia. Ở khi ASEAN đối Việt Nam thì đây là mục tiêu hết sức lớn, cho nên chúng tôi rất hy vọng là ở cái vòng bảng mà Việt Nam tham gia từ ngày 14 tháng 8 cho đến 19 tháng 8 gặp các đối thủ như Pakistan, Nepal và Nhật Bản thì chắc là Việt Nam có thể có khả năng là vượt qua được cái vòng bảng và chắc chắn có thể vào trong. Bởi vì tất nhiên là vào trong chúng ta phải căn cứ theo cái đối tượng mà chúng ta gặp được có thể hy vọng. Nhưng tôi cho rằng là ở ASEAN năm nay tiến hành tại Indonesia chắc chắn là với cái công tác chuẩn bị như thế chúng ta sẽ nói là đối với đội tuyển Việt Nam là chuẩn bị tốt nhất rồi. Và chúng ta có khả năng là có hy vọng là đi sâu vào giải và có thể có thành tích là có thể đáp ứng được cái mong muốn của người hâm mộ.
Cũng chưa bao giờ đội tuyển bóng đá nam Olympic được sự đầu tư chuẩn bị kỹ càng như lần này. Trước thêm giải đấu chính thức, để đội tuyển được cọ sát hiệu chỉnh đội hình, các nhà quản lý bóng đá Việt Nam đã tổ chức mời 3 đội tuyển Olympic mạnh trong khu vực Palestine, Oman, Uzbekistan tới Hà Nội tham gia một giải đấu nhỏ gọi là giải Tứ Hùng. Hôm mùng 3 tháng 8 vừa qua, đội Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông thầy Hàn Quốc Park Hang-seo đã có một màn trình diễn đầu tiên và giành chiến thắng 2-1 trước đội bóng Palestine một cách khá thuyết phục. Tuy mới chỉ là một trận đấu trong giải giao hữu và đội hình chưa phải là đã chính thức, nhưng cách chơi bóng của các cầu thủ Olympic Việt Nam mà nòng cốt là lứa cầu thủ U23 đã tạo được ít nhiều niềm tin cho người hâm mộ. Ông Trần Duy nhận định.
Vâng, tôi qua cái trận đấu ngày 3 tháng 8 giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và đội Palestine thì chúng ta đều nhận thức rằng chúng ta đã xác định là cái giải Cúp Tứ Hùng là cái giải mà chuẩn bị đội tuyển Olympic chúng ta tham gia ASEAN bắt đầu khởi tranh vào ngày 14 tháng 8, tức là chúng ta đá Palestine, thì chúng ta thấy là đội tuyển Olympic Việt Nam so với chất lượng của đội tuyển U23 vào hồi đầu năm tham gia cái giải U23 châu Á, chúng ta có thể nhận thức nó có mấy cái mặt mà chúng ta đáng mừng là như thế này. Chúng ta đều biết là bên cạnh các cầu thủ U23 mà đã tham gia giải châu Á thì chúng ta có tăng cường 3 cầu thủ rất quan trọng trên 23 tuổi. Và những cái cầu thủ này thì được ông Park Hang Seo đã đưa vào được là thủ môn Văn Lâm, tiền đạo Văn Quyết và Anh Đức. Thì đây đều là những cầu thủ mà trong cái buổi mà hòa nhập vào các cầu thủ U23 thì đã thể hiện được cái vai trò nòng cốt họ rất là chắc chắn và đáng tin cậy. Với cái thế trận mà chúng ta bị thua trước, nhưng sau đó là đội tuyển Việt Nam rất là đá bình tĩnh và vượt lên, và cuối cùng chúng ta thắng với tỷ số chung cuộc trận đấu là 2-1. Ở đây chúng ta không đánh giá nhiều về cái tỷ số, cái trận thắng, mà chúng ta thấy là cái mặt mà chúng tôi cho rằng là có thể tin tưởng ở đội tuyển Olympic Việt Nam của thông qua trận đấu hôm qua. Đó là thứ nhất là cái lối đá của đội tuyển Việt Nam dù trong các thế trận nào cũng khá là mạch lạc, tự tin, phối hợp nhịp nhàng và thể hiện cái kỹ thuật tốt, tức là từ tuyến dưới khi triển khai tấn công. Qua cái trận đấu hôm qua thì chúng ta thấy là cái hàng tấn công rất hiệu quả. Hai bàn thắng đấy là kết quả của sự phối hợp của kỹ thuật rất là tốt. Đó là cái bàn thắng của Anh Đức ở phút thứ 45 của hiệp 1 và sau đó 7 phút sau phút thứ 52 của đầu hiệp 2 thì Công Thuận ghi vào bàn mà giới báo chí Việt Nam cũng đánh giá là cái bàn thắng là tuyệt đẹp. Thì rõ ràng là chúng ta cái sức tung phá và cái khả năng tấn công dứt điểm của đội tuyển Olympic Việt Nam cũng có thể nói là được cải thiện, và bên cạnh đó các cầu thủ khác cũng thi đấu với những tinh thần rất là tốt, bản lĩnh là vững vàng, và đấy là điều mà chúng tôi nghĩ là rất mừng. Chúng ta cái lực lượng của chúng ta còn nhiều cầu thủ rất tiềm năng mà chúng ta chưa đưa những cầu thủ đó vào và cũng cần phải thử thách. Ví dụ như là cái tiền đạo Văn Toàn hay là Phan Văn Đức, chúng ta biết là cái quỹ thời gian từ nay cho đến khi một cái giải đấu chính thức ASEAN là còn chừng 10 ngày nữa, thì trong cái thời gian đó chúng ta hoàn toàn có thể là sắp xếp lực lượng đội hình để chúng ta đưa ra một cái lối đá. Tôi nghĩ là đá như hôm qua cũng đã là khá thành công. Tất nhiên là vẫn nhắc lại là cái hạn chế của chúng ta là trong những sai sót của phòng ngự, sơ hở hoặc là kèm người không chặt vẫn thể hiện, và kể cả cái sơ suất rất nhỏ nhỏ của thủ môn Văn Lâm trong cái việc mà chỉnh bóng khi đọc bóng, thì đấy những điều mà chúng ta thường nói là trong khi tấn công chúng ta thành công thì vẫn có những bộc lộ những cái sơ hở hàng phòng ngự kể cả thủ môn, và điều đó để kiện toàn chúng ta vẫn có thể hy vọng là đội hình chúng ta khi mà tham gia ASEAN thì chất lượng nó sẽ tốt hơn.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Ly ạ.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Indonesia, đảo Lombok lại bị động đất, hơn 90 người thiệt mạng. Hoa Kỳ thông báo một loạt các biện pháp mới trừng phạt Iran. Donald Trump thừa nhận vụ con trai đã tiếp xúc với một sứ giả người Nga trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran một hồ sơ đầy rủi ro đối với Tổng thống Donald Trump. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí kinh tế của RFI với chủ đề Mỹ Trung từ chiến tranh thương mại đến hối đoái. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự của Thanh Phương nói về Sài Gòn phải chăng là dinh thượng thơ thoát khỏi nguy cơ bị xóa sổ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.